Phaolô cũng đến Derbe và Lystra. Tại đó có một môn đồ tên là Timôthê, là con trai của một nữ tín hữu Do Thái, cha là người Hy Lạp. Ông được các anh em ở tại Lystra và Iconi khen ngợi rất nhiều. Phaolô muốn Timôthê đi với mình, vì thế ông làm phép cắt bì cho Timôthê bởi vì người Do Thái ở trong các vùng đó để biết rằng cha của Timôthê là người Hy Lạp. Trên đường đi qua các thành, họ chuyển cho các hội thánh những huấn thị họ cần văn giữ, là những huấn thị đã được các sứ đồ và các trưởng lão tại Jerusalem viết trong thư. Vậy, các hội thánh được mạnh mẽ trong đức tin và mỗi ngày một thêm lên về số lượng. Phaolô và những cộng sự của ông đi khắp các vùng thuộc xứ Phi-ri-di và Ga-la-ti bởi vì Đức Thánh Linh đã cấm họ rao giảng tin lành ở tỉnh Á Châu. Khi đến gần Mysia, họ tìm cách vào Bithyni, nhưng Thánh Linh của Chúa Giê-xu ngăn cản họ. Vì vậy, bỏ qua Mysia, họ xuống thành Troas. Trong đêm, một khải tượng đến với Phaolô, một người Macedon đang đứng gọi ông và nói rằng: "Xin hãy đến Macedon giúp chúng tôi." Sau khi nhìn thấy khải tượng đó, Phaolô lập tức khởi hành đến Macedon vì cho rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi giảng phúc âm cho họ. Vì vậy, từ Troas, chúng tôi xuống thuyền đi thẳng đến Samothrace. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Neapoli. Từ đó, chúng tôi đến Philip, là một thành thuộc xứ Macedon, thành quan trọng nhất của vùng đó và là một thuộc địa của La Mã, rồi chúng tôi ở trong thành vài ngày. Vào ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành, bên bờ sông, vì nghĩ sẽ có chỗ để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và trò chuyện với những người phụ nữ đang tụ tập ở đó. Có một phụ nữ nọ tên là Lydia, làm nghề buôn bán vải nhuộm đến từ thành Thyatira, là người kính sợ Đức Chúa Trời, đã lắng nghe chúng tôi. Chúa đã mở lòng bà chú ý đến những điều Phaolô nói. Khi bà và cả nhà chịu bắp têm, bà này nỉ chúng tôi: "Nếu các ông cho tôi là trung thành với Chúa, thì xin hãy vào nhà tôi mà trọ." Bà đã thuyết phục được chúng tôi. Đang trên đường đến chỗ cầu nguyện, chúng tôi gặp một thiếu nữ bị linh bói toán ám. Cô gái đã đem về cho những người chủ của mình rất nhiều tiền bằng cách xem bói. Cô ta đi theo sau Phaolô và chúng tôi mà la lên rằng: "Những người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Họ sẽ công bố cho các ngươi đường lối cứu rỗi." Cô ta làm như vậy trong nhiều ngày. Nhưng vì bị cô ta làm cho quá sức bực mình, Phaolô quay lại nói với linh đó rằng: "Nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu, ta truyền cho ngươi hãy ra khỏi cô ta." Nó lập tức xuất ra. Khi những người chủ của cô thấy rằng hy vọng kiếm tiền của mình đã không còn, thì bắt Phaolô và Sila, rồi kéo họ ra chợ trước mặt các nhà chức trách. Khi đem họ đến các quan chức, những người đó nói rằng: "Mấy người này là người Do Thái và đang làm loạn trong thành của chúng ta. Họ đang dạy những điều mà chúng ta là người La Mã không được phép nhận lãnh hay là nghe theo." Sau đó, đám đông nổi dậy chống lại Phaolô và Sila, những quan chức xé áo của họ và truyền đánh họ bằng roi. Khi đã đánh đập hai người dã man, người ta đem giam họ vào ngục và truyền cho cai ngục phải canh giữ họ cẩn thận. Sau khi nhận lệnh, người cai ngục dẫn họ vào phòng giam phía trong và cùng chân họ lại. Chừng giữa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện, hát thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời, còn những tù nhân khác thì đang lắng nghe họ. Bất ngờ, có một cơn động đất lớn đến nỗi nền nhà tù rung chuyển. Lập tức, tất cả cửa đều mở toang và dây xích của mọi người đều được tháo ra. Người cai ngục giật mình tỉnh giấc, thấy các cửa tù mở toang, ông ta rút gươm, toang tự tử vì cho rằng các tù nhân đã trốn hết rồi. Nhưng Phaolô la lớn tiếng rằng: "Đừng làm hại mình, bởi vì tất cả chúng tôi đều ở đây." Người cai ngục sai thắp đèn, lao vội vào trong, rung bần bật vì sợ hãi, sắp mình xuống trước mặt Phaolô và Sila, rồi đem họ ra khỏi ngục mà nói rằng: "Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu?" Họ đáp lời: "Hãy tin Chúa Giê-xu, thì ông và nhà ông sẽ được cứu." Hai người nói lời Chúa cho ông, cùng với tất cả những người ở trong nhà ông. 9 giờ đó trong đêm, người cai ngục đưa họ ra ngoài, rửa vết thương cho họ, rồi ông và cả nhà ông lập tức chịu phép báp têm. Ông đem Phaolô và Sila vào nhà mình, dọn thức ăn cho họ. Ông cùng cả nhà hết sức vui mừng bởi vì tất cả họ đều đã tin nơi Đức Chúa Trời. Sáng ra, các quan chức truyền cho lính canh rằng, hãy để những người đó đi. Người cai ngục thuật lại những lời đó cho Phaolô. Các quan sai tôi thả các ông đi. Vậy, bây giờ các ông hãy ra khỏi ngục và đi trong bình an. Nhưng Phaolô nói với họ rằng, họ đã công khai đánh đập chúng tôi là những người La Mã chưa bị kết án, tống chúng tôi vào ngục, để rồi bây giờ bí mật đuổi chúng tôi đi sao? Không đâu, chính họ phải đến đưa chúng tôi ra khỏi ngục. Các lính canh thuật lại những lời đó cho các quan. Các quan sợ hãi khi nghe Phaolô và Sila là người La Mã. Các quan bèn đến và nài nỉ họ. Khi đã đem họ ra khỏi ngục, những người đó nài xin Phaolô và Sila rời khỏi thành của mình. Vậy, Phaolô và Sila ra khỏi ngục và đi đến nhà của Lydi. Khi nhìn thấy các anh em, Phaolô và Sila đã khích lệ họ, rồi sau đó rời khỏi thành.